Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa vị sư trụ trì chùa Pháp Hoa, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu tại chùa Pháp Hoa Mạc Xây Pháp Quốc. Sáng nay thì chúng ta tiếp tục đi vào phần hướng dẫn xoa bóp bấm huyệt để trị liệu các bệnh thông thường, cũng như chúng ta điều chỉnh tất cả những cái bất quân bình trong cơ thể chúng ta hàng ngày. Thì ngày hôm qua mình có nói đến buổi sáng sớm khi mình ngủ dậy, mình đi vào red toilet, mình tập theo dõi cái chất thải của mình là nước tiểu và phân, rồi sau đó là mình sẽ tập quan sát trên mặt, trên đầu, trên tay, chân khi mình bắt đầu rửa mặt, rồi khi mình đi tắm thì mình bắt đầu mình quan sát trong người. Thì đó là cái vấn đề mình quan sát để mình chẩn đoán. Bữa nay thì mình bắt đầu làm kỹ hơn, tức là khi mà mình vừa mở mắt dậy buổi sáng ha, thì cái chuyện đầu tiên mình làm là mình phải khởi tưởng, mình nghĩ rằng mình có một ngày mới, có một cuộc sống mới, có một con người mới, và mình cũng nguyện rằng tất cả mọi loài chúng sanh cũng có được một ngày mới an lành, một cuộc sống mới thảnh thơi và luôn luôn tinh tiến trên con đường tu tập, để làm sao tất cả mọi người đều được sống hòa hợp, hạnh phúc với nhau. Thì đó là cái tư tưởng hay là cái tác ý đầu tiên trong một ngày. Thì nó giống như là cái mũi tên, hay nó giống như là cái đầu tàu để dẫn mình đi trong một ngày mới. Mà trong kinh điển thì Đức Phật thường chỉ dạy là tất cả mọi việc làm, tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ đều phải như lý tác ý. Thành ra đầu một ngày mình khởi niệm, tức là mình tác ý chân chánh, an lành, hạnh phúc như vậy cho mình và cho mọi loài chúng sanh, để mình khởi tưởng, để mình chuẩn bị hay là mình bắt đầu cho một ngày mới. Sau khi mình làm xong cái chuyện đó rồi á, thì mình bắt đầu xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau ha. Mình xoa hai lòng bàn tay lại với nhau khoảng chừng 5-10 lần. Thì lý do tại sao mình phải xoa lòng bàn tay, bởi vì khi mình nằm ngủ ban đêm là cơ thể mình nó bắt đầu nó thư giãn, tất cả cơ quan nội tạng của mình cũng thư giãn, đang ở cái tình trạng là ngủ, nghỉ, thư giãn và không làm việc. Thành ra khi một ngày mới bắt đầu, mình đã ra cái tín hiệu, tức là mình khởi niệm rồi, nhưng mà đó là mình mới khởi niệm tổng quát thôi, mình chưa có ra lệnh cho cơ quan tạng phủ. Thành ra khi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình nha, khi mình xoa hai cái lòng bàn tay của mình thì mình thấy rằng tất cả những cái cơ quan nội tạng của mình nó đều nằm ở trong lòng bàn tay hết. Đúng chưa? Tất cả cơ quan nội tạng của mình đều nằm trong lòng bàn tay. Do đó khi mà mình chỉ mới nằm như vậy thôi, mình xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, tức là mình đã gửi cái tín hiệu đến báo cho cơ quan lục phủ ngũ tạng của mình, tức là tim, gan, phổi, thận, chuẩn bị bắt đầu làm việc cho một ngày mới. Rồi sau khi mình xoa như vậy rồi thì mình bắt đầu mình vuốt ra 10 đầu ngón tay nha. Mình bắt đầu vuốt ra 10 đầu ngón tay là tại sao? 10 đầu ngón tay của mình là nó tượng trưng cho hết tất cả những cái xoa trên mũi, trên trán, trên má, trên mặt, trên tay của mình. Tức là gì? Tức là những cái đồn biên phòng hay là những cái bộ máy điều hòa không khí chuẩn bị làm việc. Cũng vậy, tại vì khi mình nằm ngủ, tức là cái hơi thở mình chậm và cái luồng không khí mình hít thở là trong cái phòng, cái điều kiện của nó tương đối là nó ấm, nó phù hợp với cơ thể của mình lúc mình thư giãn. Nhưng mà khi mình bắt đầu khởi sự một ngày mới, tức là mình phải chuẩn bị thở nhanh hơn, thở nhiều hơn, và mình chuẩn bị tiếp xúc ra cái luồng không khí ở bên ngoài. Thì cái luồng không khí bên ngoài không bao giờ nó được tốt đẹp và điều hòa như ở bên trong cái phòng ngủ của mình. Do đó, khi mà mình xoa bóp cái lòng bàn tay của mình với nhau là mình đã gửi tín hiệu cho bên trong nó chuẩn bị tim đập nhanh hơn, phổi thở nhanh hơn, rồi tất cả các cơ quan nó chuẩn bị làm việc phải nhanh hơn để thích nghi với cái cuộc sống hoạt động của mình. Thành ra khi mình làm như vậy, mình ngồi dậy nó không có bị phản ứng. Còn nếu mà mình chưa gửi tín hiệu, mình chưa báo động cho nó biết mà tự nhiên mình xoay mình trở dậy, thì đối với những người lớn tuổi, đối với những người mà cái thần kinh nó bị suy nhược, thì nó sẽ kích động và nó làm co mặt lại, mình sẽ bị tai biến, mình sẽ bị chóng mặt, hay là mình sẽ bị chuột rút. Còn nếu mà mình không xoa 10 cái đầu ngón tay của mình để báo động cho cái hệ thống điều hòa không khí hay là các anh chàng lính biên phòng biết, thì khi tiếp xúc với cái luồng không khí mới, không khí lạnh, bụi bặm, thì nó sẽ bị dị ứng, nó sẽ bị kích thích và nó tiết ra những cái dịch nhầy rất là nhiều. Yeah. Thành ra đó là cái động tác đầu tiên mình làm trong ngày. Và nếu mình làm được đều đặn như vậy thì tất cả những cơ quan này nó cũng được kích thích và nó điều hòa. Nếu mình làm xoa bóp đều đặn như vậy thì nó sẽ được kích thích và nó điều hòa hết tất cả những cái gì bất thường, tất cả những gì bất quân bình, nó sẽ được quân bình. Rồi sau khi mà mình làm cái lòng bàn tay của mình, 10 đầu ngón tay của mình rồi, bây giờ mình bắt đầu gửi tín hiệu đến trực tiếp trên mặt của mình. Thì khi mình xoa trên mặt nha, sau khi mình xoa tay, xoa đầu ngón tay rồi, bắt đầu mình xoa dọc theo cái sống mũi của mình. Để làm gì? Xoa dọc theo sống mũi của mình nó có tối thiểu là hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là hồi nãy mình đã gửi tín hiệu tới 10 đầu ngón tay, tức là các cái hệ thống điều hòa. Bây giờ khi mình xoa bóp trực tiếp như vậy, tức là mình đã đến nơi tận đồn biên phòng để mình tác động. Đồng thời nữa, tức là mình có thể giúp cho cái nhiệt độ của cái vùng xoang này nó được ấm hơn, nó được điều hòa nhanh hơn. Nếu nó có những cái chất dịch nhầy hay chất mũi mà nó tiết ra do cái điều kiện không khí, nhất là trong mùa lạnh, nó tiết ra, thì nhờ cái tác động, nó gọi là động lực học, khi mình xoa bóp như vậy nó tạo nên cái sự chuyển động. Và nhờ cái sự chuyển động như vậy thì nó làm cho tất cả những cái dịch nhầy đó nó được chảy ra, nó được khô đi. Và những cái nơi nào mà nó chưa có thể tiếp xúc được với cái hệ miễn dịch của mình thì nó sẽ tiếp xúc. Đồng thời nó có thể làm khô những cái dịch nhầy mà môi, mà vi sinh hay là siêu vi nó có thể bám vào đó để nó sinh sôi và nó gây bệnh. Tại vì trong xoang của mình ha, trong tất cả các cái xoang của mình nó là cái thể xốp, nó là cái thể xốp như tổ ong, nó đi từ mũi, nó thông lên mắt, lên trán, ra má, vào mang tai, thậm chí nó đi ra sau óc và nó đi xuống tới cái cuốn họng của mình. Và tất cả những cái xoang đó hoàn toàn nó là cái cấu trúc tổ ong, nó không có mạch máu đi vào nhiều. Mà không có mạch máu thì tất cả những anh lính của hệ miễn dịch sẽ không đi đến được. Đó là lý do tại sao vi sinh hay là siêu vi nó thích ở trong đó và nó thường xuyên gây bệnh. Bởi vì nó có môi trường thức ăn, có môi trường sống và không có lính tấn công nó. Do đó khi mình sử dụng cái động tác xoa bóp là mình dùng cái động lực học, tức là mình làm cho nó chuyển động. Tức là mình làm cho cái luồng không khí trong này hay là những cái dịch nhầy tiết ra nó được chuyển động. Thì khi nó chuyển động như vậy thì mình thấy đây, chỉ có những cái tế bào sát với cái viền da hay thịt nó mới có mạch máu, nó mới có hệ miễn dịch tính. Do đó khi mà mình xoa bóp thì cái luồng không khí nó chuyển động, cũng như là cái dịch trong này nó chuyển động, thành ra những cái anh chàng nằm núp ở chính giữa nó sẽ được đi ra ngoài và nó tiếp xúc với mạch máu, với hệ miễn dịch. Rồi sau đó nó bị bắt giết hết rồi thì những anh chàng ở trong lại tiếp tục được chuyển động ra ngoài. Và cứ như vậy nó làm cho hết tất cả những cái dịch nó được tiếp xúc với hệ miễn dịch của mình. Và nếu có vi sinh hay là siêu vi thì nó sẽ được bắt giữ và tiêu diệt. Cũng như nó làm lưu thông hết tất cả những cái luồng không khí trong này. Cái tác động thứ hai khi mình xoa bóp là mình thấy khi mình xoa thì nó gì? Nó nóng lên. Thì nóng đó là tác động của động nhiệt học, tức là khi mình chuyển động thì nó tạo nên cái nhiệt. Và cái nhiệt lượng đó thứ nhất là nó cung cấp, nó làm ấm cái vùng xoang. Thứ hai là nó có thể làm khô bớt đi những cái chất dịch nhầy mà tiết ra quá nhiều. Và cái thứ ba nữa, nó có khả năng thiêu đốt hết tất cả những cái tế bào vi nấm, vi sinh mà nó đồng, nó bám vào trong những cái khoảng này nha. Rồi, một cái tác dụng nữa, khi mình xoa bóp dọc theo cái lỗ mũi, trên cái đồ hình này mình thấy lỗ mũi mình là gì? Lỗ mũi mình là cái cột sống lưng, thấy không? Thành ra cái thận của mình nằm ở đây, mé sau lưng. Và mé đằng trước bụng là gì? Mé đằng trước bụng là trung tâm năng lượng hay là energy complex. Thì khi mà mình xoa bóp, mình đẩy nó lên, tức là hình thức mình đẩy cái khí từ dưới thận khí hay là cái năng lượng từ trung tâm năng lượng nó đi dọc theo cột sống để nó lên, nó nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng của mình và nó lên trên não bộ. Thấy chưa? Thành ra cùng một lúc mình tác động như vậy là nó có nhiều cái lợi ích. Thành ra sau khi mà mình đánh dọc cái sống mũi lên, mình bắt đầu đi lên trán. Và đi lên trán xong rồi thì mình đi ra hai má, và mình đi cái cằm. Đó, thì như vậy khi mà mình xa bóp dọc theo cột sống mũi, tức là nó là theo cột sống lưng, nó đưa cái năng lượng theo cột sống nó lên trên đầu. Rồi khi mình xoa bóp ra hai cái trán của mình, thì mình thấy nó là tứ chi nha. Đồng thời khi mình xoa bóp lên cái trán là mình thấy gì? Hai lá phổi. Ha, hai lá phổi tức là mình làm cho cái khí của mình nó thông ra. Rồi khi mình đi lên trên nữa là trái tim của mình nằm đây, gan, bao tử và đường ruột. Thành đó là mình đẩy nó lên. Sau khi mình đẩy nó lên xong rồi mình đi xuống ra hai má. Thì ra hai má mình cũng vậy. Hai lá phổi lên môi, lên cằm, tức là mình tác động hết toàn bộ cái hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ bài tiết. Thì khi mà mình làm như vậy xong là mình thấy rằng mình đã tác động được hệ thống thứ nhất là trong bàn tay nha. Tác động hệ thống thứ hai là lên trán. Hệ thống thứ ba là trên mặt. Thì với ba cái hệ thống đó mình tác động như vậy, mỗi lần chỉ cần 5-10 phút thôi là nó đã chuẩn bị hết tất cả cơ quan, nó làm việc nhịp nhàng từ hệ thần kinh trung ương cho tới địa phương. Rồi cái mà mình thường bị nhiều nhất buổi sáng, nhất là mùa thu và mùa đông, hay là giữa mùa xuân này khi mình bị dị ứng, là mình thường hay bị cái bệnh dị ứng. Tức là khi mình tiếp xúc với một luồng khí lạnh, một luồng khí bụi, hay là tất cả những cái allergen, những cái tác nhân gây dị ứng, thành ra cái cửa ngõ đầu tiên để tiếp nhận cái luồng không khí đó là mũi. Mà nếu mình không chuẩn bị cho nó như vậy thì cái phản ứng dị ứng nó sẽ kéo dài liên tục và nó có tiết ra cái dịch nhầy, nó làm cho mình ra nước mắt, và lúc đó nó sẽ làm tổn thương cái cơ, không những tất cả những cái xoang trong này mà nó còn làm ảnh hưởng đến các cái cơ quan nội tạng của mình. Thành ra chỉ với cái động tác xoa tay và xoa mặt là mình đã giúp được cho các cái xoang này, các cái hệ bộ máy điều hòa không khí ở đây nó được làm việc tốt hơn, nó làm cho khô, nó làm cho hệ miễn dịch tiếp xúc được và tiêu diệt được tất cả những tế bào vi sinh, siêu vi trong môi trường. Rồi đồng thời mình làm kích thích cái hệ tiêu hóa, tăng miễn dịch, làm cho phổi mình nó thở nó thông hơn. Thì như vậy, nếu mà mình làm được đều đặn như vậy mỗi buổi sáng thì mình thấy máu huyết nó lưu thông, người mình nó khỏe và mình không bị cái chain reaction, tức là những cái phản ứng miễn dịch do cái môi trường nó tác động. Và đồng thời cũng nhờ cái động tác xoa mặt này thì mình thấy rằng phổi của mình được kích thích, tim được kích thích và hệ tiêu hóa được kích thích, do đó nó hoạt động và nó lưu thông. Thành ra khi mà trên mặt của mình nó được láng, nó được mịn, nó được tươi nhuận là nhờ mình kích thích toàn bộ hết tất cả bộ máy tiêu hóa của mình. Tức là ở trong này nó lưu thông thì ở ngoài nó mới thông. Còn nếu mà ở trong nó không thông, nó bị tắc nghẽn thì nó không đẩy xuống dưới đường trực tràng được, nó không ra đường nước tiểu được, thì bắt buộc nó phải đẩy lên mặt. Cái đó là cái thường mình bị thường nhiều nhất. Thành ra khi mình xoa bóp trên mặt không phải chỉ là giúp cái cơ chế nội tại tại địa phương để làm thông cái mặt của mình, mà thật ra nó tác động qua cái hệ thần kinh trung ương để nó tác động vào trong cái hệ thống nội tạng của mình. Và chính nhờ ở trong này nó thông, thành trên này nó mới thông ha. Thì đó là cái hệ thống thứ ba. Tay là thứ nhất, trán và dưới mặt. Rồi sau khi mình làm như vậy xong thì mình có thể ngồi dậy được. Nãy giờ thật ra là mình chỉ cần nằm thôi ha, mình có thể chỉ cần nằm như vậy thôi và mình làm. Sau khi mình làm như vậy chừng 10 phút, 15 phút là tối đa, là mình thấy người mình nó nóng, nó ấm, khí của mình thở nó lưu thông và lỗ mũi của mình nó cũng nhẹ nhàng. Bắt đầu bây giờ mình có thể ngồi dậy một cách tỉnh táo, khỏe mạnh, và mình không có sợ bị tụt huyết áp, mình không có sợ bị chóng mặt, mình không có sợ bị nhảy mũi. Bây giờ sau khi mình làm xong như vậy rồi, mình có thể tiếp tục tác động tới cái hệ thống thứ ba là trên đầu của mình. Mình chải từ cái mí tóc trán ra đằng sau ra hai bên. Thì cũng vậy, khi mà mình làm như vậy thì hệ thần kinh trung ương của mình nó sẽ được tỉnh táo, và đồng thời nó cũng tác động lên một cái hệ phản chiếu trên đỉnh đầu và sau đầu. Khi mình chải dọc nó ra như vậy thì mình thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Và nhất là những người nào thường hay bị căng thẳng, thường hay bị nhức đầu, thì cái động tác xoa trên đầu này nó có giá, nó làm cho người tỉnh táo, khỏe khoắn hơn là trước mặt. Rồi, xong khi mình tác động đến hệ thống thứ tư này là mình thấy rất là khỏe rồi. Và trong ngày, bất cứ lúc nào mình cảm thấy người mình nó mệt mỏi, khí lực mình nó không có lưu thông, mình đều có thể làm được. Và nếu mà mình chỉ cần áp dụng cái động tác này đều đặn mỗi ngày, một lần, hai lần, ba lần, và mỗi lần chỉ cần 5 phút, là trong thời gian 1-2 tuần là mình đã thấy cái sức khỏe mình nó khác hẳn rồi, chứ không cần chờ lâu. Dĩ nhiên nếu mình làm được 10 phút và mình làm được 2 lần một ngày đều đặn thì kết quả rất là tốt, nó đi sâu hơn. Còn nếu mình không có thời gian thì mình chỉ cần 5 phút và mình xoa từ trên mặt tới tay như vậy, và một ngày mình có thể làm 2 hay 3 lần thì nó cũng có rất nhiều cái hiệu quả tốt đẹp. Thật ra thì 5-10 phút nó chẳng là bao nhiêu cả, mình dư sức có, chỉ có cái là mình không nhớ để làm thôi. Còn khi mình tập thành thói quen thì mình sẽ thấy nó giúp mình rất nhiều. Rồi, sau khi mình làm xong cái hệ thống trên đầu rồi, mình có thể bắt đầu đi qua cái hệ thống ở lỗ tai. Thì cái lỗ tai này thường là để dành cho, thứ nhất là vào mùa lạnh, cái thứ hai là cho những bệnh nan y. Tại vì lỗ tai này có cái hình gì? Cái hình giống như cái thai bào. Thấy chưa? Cái thai bào nằm cuộn ngược, cái đầu nằm như thế này nè, và cái cột sống, cái mông, cái chân nó nằm nó gói lại. Thì ra tất cả những tế bào phôi thai được hình thành đầu tiên đều phản ánh lên cái lỗ tai này hết. Do đó tất cả những bệnh nan y, tức là những bệnh nó đã thấm sâu vào nội tạng rồi, nó đi vào trong tủy xương, đi vào trong những tế bào gốc. Thành ra mình sử dụng cái nhĩ châm hay là cái phương pháp xoa bóp lỗ tai nó hiệu quả hơn đối với những bệnh nan y. Và cái thứ hai nữa là tại sao tất cả những tế bào phôi thai, những cái đó nó nằm trong lỗ tai mà nó không nằm trong tay hay trong chân mình? Tạo hóa đã sắp đặt và nó rất thông minh. Tức là nếu mà nằm trong tay hay trong chân, chân thì mình phải đi nhiều, tay mình phải làm việc nhiều. Thành ra khi mà mình tác động, mình làm việc, nếu mình bị sơ suất hay là mình không để ý, mình bị tổn thương là nó sẽ tổn thương sâu ở trong nội tạng của mình nhiều hơn. Còn ngược lại, cái lỗ tai của mình nó nằm gần trên đầu, tức là nằm trên hệ thần kinh trung ương, do đó nó cách xa, nó được bảo vệ kỹ hơn. Và cái thứ hai nữa là tất cả những cái cơ quan nội tạng đó nó nằm ở mé trong, và bên ngoài nó được bảo vệ bởi cái vành tai. Những cái gì đụng tới một cái là cái vành tai nó che mất rồi, thấy chưa? Thành ra đó là một cái sự sắp đặt của tạo hóa để bảo vệ cho tất cả những cơ quan nội tạng và những tế bào gốc, tế bào phôi thai của mình. Thành ra cái lỗ tai này chỉ để dành hay khi mình thấy mình suy kiệt nặng, khi mình bị những cái bệnh nan y thì mình tác động trên cái hệ thống này nó sẽ có hiệu quả hơn. Và đồng thời tại sao mình thường sử dụng nó trong mùa lạnh, mùa thu hay mùa đông? Bởi vì nó còn có một cái hình thứ hai nữa, tức là mình thấy lỗ tai này giống gì? Giống cái trái thận, thấy chưa? Và trái thận của mình là nó chủ về cái thần khí, và thường nó rất quan trọng trong mùa thu và mùa đông. Nó gom tụ lại hết tất cả những năng lượng vào bên trong để nó giữ, nó bảo tồn. Giống như cái cây vào mùa đông, nó rụng lá hết và nó thu cái nhựa sống vào bên trong để nó bảo tồn sức sống của nó, chuẩn bị cho mùa xuân nó bung ra những cái chồi non, những cái nhánh mới. Thì trái thận của mình cũng vậy. Do đó vào mùa thu hay mùa đông, mình cần tác động cái lỗ tai này nhiều để cho nó làm cho khí lực của thận mình nó được sung mãn, nó bảo vệ tất cả những cơ quan nội tạng. Rồi có một điểm nữa, tức là xung quanh cái vành tai này mình có năm cái trung tâm điều hòa không khí, tức là năm cái trung tâm để điều hòa cái thân nhiệt hay là những cái máy sưởi trong người mình. Thành ra khi mà mình xoa bóp cái vành tai trong mùa thu hay mùa đông, hay là bất cứ lúc nào buổi sáng sớm mà mình thấy trời lạnh, người mình mà nó suy nhược, nó yếu, mình đều có thể xoa bóp hết. Đại chúng nhớ là mỗi lần mình bị ai nhéo lỗ tai hay ai búng lỗ tai, mình thấy gì? Người mình nó nóng rần lên, nó bật. Là tại sao? Là tại vì người ta kích thích ngay mấy cái trung tâm nhiệt lượng của mình. Thành ra khi mà trời sáng sớm lạnh, cơ thể mình khí huyết nó chưa lưu thông đều, nó cần có sự kích thích mạnh lên. Hay là vào mùa thu, mùa đông, khi mà cái nhiệt độ bên ngoài nó quá lạnh mà khí nó cần phải thu rút vào bên trong để nó bảo vệ những cơ quan nội tạng, thì lúc đó mình cần xoa bóp cái vành tai, cái lỗ tai nhiều, thì tự nhiên mình thấy người mình nó sẽ ấm, khí lực nó sẽ sung mãn hơn. Đó, thành ra khi mình xoa bóp cái vành tai như vậy là tự động mình đã kích thích tất cả những cái trung tâm năng lượng, nhiệt lượng của cơ thể mình. Rồi bên cạnh đó nữa là cái lỗ tai này nó cũng có hai cái trung tâm ở mé trên vành tai này, nó phối hợp với lỗ mũi của mình để mình trị những cái bệnh dị ứng, tức là những cái nguyên nhân mà nó tác động từ bên ngoài môi trường, nó làm cho mũi mình nó tiết ra những cái dịch nhầy, chẳng hạn như bụi phấn hay là bụi bặm, dơ giấy, tất cả những cái mùi không thích hợp, hay là môi trường quá ẩm, quá khô, vân vân. Thì khi mình bấm hai cái huyệt trên lỗ mũi ha, rồi mình bấm hai cái huyệt trên cái bàn tay, thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình nó mạnh hơn, hệ miễn dịch mình nó mạnh hơn, và nó chống được dị ứng. Đây, ngay cái điểm trên này nè, hai bên luôn, dạ, hai bên luôn, dạ. Rồi thì đó là mình thấy mình đi thêm được cái hệ thống là hệ thống thứ năm rồi, thấy chưa? Và cái hệ thống này thì thường mình để dành cho lúc trời lạnh, cho lúc cơ thể bị suy nhược, cho lúc những cái bệnh nan y, bệnh mãn tính thì nó hiệu quả hơn.
Theo
không phải nắm cái lỗ tai mà nắm cái giấy tai, nắm cái giấy tai. Dạ. Tại sao biết không? Tại vì khi nào mà cái giái tai mình mà nóng á là nó nguy hiểm. Cái này hồi nãy mình nói rồi, mình nằm ra cái tai vào nè, cái này là cái đầu ha, cái này là cái đầu nè, cái này là cái cột sống nè, cái mông, cái chân. Thì như vậy đúng nguyên tắc của âm dương á, tức là khí âm nó phải đi lên, khí dương nó phải đi xuống, để làm cho cái đầu thì mát, cái chân thì ấm. Thành nếu người nào mà giữ được như vậy là gọi là thuận thiên. Còn nếu mình ngược lại, cái chân mà lạnh, đổ mồ hôi mà cái đầu nóng thì chỉ có phát điên, phát khùng thôi. Thấy không?
Ít nhất
đó. Thành ra khi mà mình thấy cái lỗ tai của mình là gì? Trên này nó phải ấm và dưới cái này nó phải mát, để cho cái đầu mình nó mát. Thấy chưa? Thành ra cái giái tai của mình nó phải mát. Rồi sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình nhớ là trong ngày mình xoa bóp gì? Trong ngày thì mình xoa bóp tay, xoa bóp mặt, mũi, trán, đầu và lỗ tai. Thấy không? Rồi bây giờ một ngày mình làm việc, mình đi, mình đứng 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, bao nhiêu cái sức nặng của cơ thể nó dồn lên hai bàn chân, bao nhiêu cái độc tố nó lắng xuống, nó cũng tụ động trên đó. Thành ra tối về trước khi đi ngủ thì mình xoa bóp hai cái bàn chân của mình, hay là mình ngâm nước muối, mình ngâm nước để làm chi? Để cho nó xả bớt cái độc tố ra, nó xả bớt cái sức căng đi và nó làm cho lưu thông. Cũng vậy, dưới hai cái lòng bàn chân của mình là toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình nằm trong đó hết. Thành ra khi mình xoa bóp hai cái lòng bàn chân của mình mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tức là mình xả ra hết tất cả những cái stress, những cái sức căng, những cái độc tố mà nó dồn nén cho cả một ngày, thì như vậy mình thấy mình đi ngủ nó sẽ dễ dàng. Và khi mà mình làm như vậy, tức là mình đã bắt đầu mình khai thông tất cả những cái kênh mạch năng lượng cho mình. Và khi mình bắt đầu mình nằm xuống mình ngủ, thì khi mình nằm ngủ, tức là mình hít, mình thở cho cơ bắp mình nó thả lỏng ra, và các cái kênh năng lượng, các cái mạch máu, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch của mình nó được thư giãn ra, thì như vậy độc tố nó sẽ chạy dọc theo, nó rớt. Và khi đó nó khai thông, tại vì mình đã xoa bóp hai bàn chân rồi, nó đã giải tỏa bớt cái sự căng thẳng, sự bế tắc. Và lúc đó thì nó được đẩy ra, tất cả những cái trược khí nó đẩy ra hết. Thì như vậy qua mấy tiếng đồng hồ của giấc ngủ thì nó đẩy ra hết, thì tất cả những kênh mạch của mình nó được khai thông. Thì khi nó khai thông như vậy thì 3-4 giờ sáng thì năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó dồn vào, nó đẩy từ dưới đó đẩy lên. Đó. Đặc biệt đối với những người bị bệnh tiểu đường càng phải cẩn thận hơn nữa hai cái bàn chân. Là tại vì thứ nhất, đối với những người tiểu đường thì cái hệ thần kinh nó bị suy nhược rồi, nó không còn nhạy bén nữa, cái cảm giác nó không còn còn sắc bén nữa. Thành do đó mình xước, mình bị tổn thương, mình bị nhiễm trùng, mình không biết. Cái thứ hai là đối với những người bị tiểu đường thì trong máu cái đường nó sẽ cao hơn bình thường. Thành ra khi mà mình chỉ bị xước một tí xíu, vi trùng nó lỡ xâm nhập vào, gặp ở những người bình thường thì nó không có môi trường, không có thức ăn. Còn đối với những người bị tiểu đường thì chao ôi, đường nhiều quá, thức ăn nhiều quá, tha hồ mà sinh sôi nảy nở. Thấy chưa? Và cái thứ ba nữa là đối với những người bị tiểu đường là cái hệ miễn dịch nó đã suy nhược, suy kém rồi. Thành ra mấy anh lính bảo vệ bây giờ không còn đủ sức để bảo vệ, để tấn công, để tiêu diệt những cái anh chàng ngoại xâm này nữa. Thành cuối cùng vì ba lý do đó mà những người bị tiểu đường chỉ cần sơ suất xước một cái móng chân, cắt làm một tí xíu da, hay là đi giày chật một tí xíu, bị nhiễm trùng không hay. Và khi nó vào trong cơ thể thì nó không ăn ở ngoài da, ở ngoài thịt, ngoài vi giống như những người bình thường, mà nó chạy tụt lút vào trong xương, trong tủy. Thành ra khi mà phát hiện ra là phải gỡ khớp, phải cắt chân, chứ nó không phải là chỉ điều trị tại chỗ, mổ một cái xíu, hay là chỉ điều trị một cái vết thương nhỏ như những người bình thường. Thành ra đối với những người bị tiểu đường thì càng phải cẩn thận hơn nữa, và tập mỗi tối về ngâm nước xoa bóp cái bàn chân và khảo sát kiểm tra thử coi nó có bị chày, bị xước, bị tổn thương hay không. Đó, thì đó là những cái mình có thể làm được đều đặn dễ dàng. Rồi bây giờ mình đi sâu hơn một tí xíu về cái kỹ thuật xoa bóp tổng quát. Tức là bây giờ mình có thể, nếu mà có thời gian hay là mình bắt đầu có bệnh nhiều hơn, nãy giờ mình đang nói là nói cho phòng bệnh nha. Nãy giờ mình đang nói cho phòng bệnh. Còn khi mà mình có bệnh thì mình phải để ý nhiều hơn, mình phải dành thời gian nhiều hơn. Thì bây giờ chẳng hạn như sau khi mình xoa bóp lòng bàn tay, 10 đầu ngón tay rồi, mình có thể dành cho nó thêm chừng 10 phút cho tới 15 phút cho cả tay và chân. Thì mình chỉ cần hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, mình cầm hai bên, cái gần như là hai bên cái móng tay, và mình bấm nó vô nhẹ, mình lắc qua lắc lại chừng 3 cái. Sau đó mình đổi xuống ngang cái khớp xương của mỗi đốt, cũng vậy mình lắc qua lắc lại chừng 3 cái. Đổi khớp, mình lắc qua lắc lại chừng 3 cái. Xong mình xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ. Đổi qua ngón thứ hai, cũng vậy, lắc qua lắc lại. Thật ra thì mỗi ngón mình chỉ tốn khoảng chừng 30 giây thôi, cho tới 1 phút là tối đa nếu mình bị bệnh nặng. Và khi mình làm đều đặn như vậy thì đây là tất cả những cái kênh năng lượng của mình. Tức là mình có 12 kinh chính và 6 kinh phụ. Thì tất cả những đầu ngón tay hay ngón chân là nơi khai khiếu, tức là đầu tàu của tất cả những kinh mạch hết. Do đó khi mà mình chỉ làm cái động tác mình thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra mình đã khai thông cái kinh mạch của mình rồi. Đó, thành ra thấy cái động tác thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nó hiệu quả nếu mình làm đều đặn thường xuyên. À, rồi
ngâm nước thay cái bàn chân là bằng nước muối hay là nước ấm ấm?
Dạ, nếu mà mình bị phong thấp, bị nhức mỏi thì mình ngâm nước muối, dĩ nhiên nó càng nóng càng tốt. Dạ, cái sức của mình chịu đựng được càng nóng càng tốt. Nhưng nếu mà mình bị máu huyết không lưu thông, hay là bị nhức đầu, bị huyết áp nó cao, nó dồn lên do mình đang bực bội, hay là trời nó nóng, hay là một cái gì nó bất hòa trong cơ thể mình, thì lúc đó là mình ngâm hai bên nước nóng nước lạnh. Tức là một bên mình có nước nóng khoảng chừng 40 đến 45 độ, một bên nước lạnh khoảng nhiệt độ phòng tức là khoảng 20 đến 25 độ, tức là nhiệt độ nước như bình thường của mình. Ha, tức là một bên là nước lạnh tại nhiệt độ bình thường, một bên là nước nóng khoảng chừng 40 đến 45 độ. Và mình cứ ngâm bên này 3 phút, xong mình đưa qua bên kia 3 phút, mình đổi lại 3 phút. Thì khi mình thay đổi, nó mạnh khoảng chừng như nước biển. Dạ, nó mạnh khoảng như nước biển là được.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha, thì như vậy là mình xoay 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Ha, nhất là những người mà bị viêm khớp, ha, những người bị đau nhất thì nên làm cái này. Rồi, cái bắt đầu cái thứ hai nữa là mình có thể đi sâu hơn tí xíu nữa. Tức là mình có cái huyệt ngay cái tay, cái huyệt hợp cốc của mình. Tay này làm cho tay kia và tay kia làm cho tay này. Cái này cũng để khai thông hết tất cả những cái bệnh bế tắc của vùng trên. Rồi mình có cái huyệt thứ hai nữa là huyệt nội quan. Cho những người mà hay bị bệnh tim mạch, thở nhanh, thở chậm, chóng mặt, xây sẩm, nhức đầu.
Nội quan.
Dạ, nội quan. Tức là nó cách cái khuỷu tay, cái cổ tay của mình khoảng 5 phân. Rồi.
Mà thầy có cái huyệt nào là máu cao thế này?
Máu cao sau lỗ tai trái. Cái đó lát tí xíu nữa mình sẽ nói tới những cái bệnh đặc biệt. Rồi, cái thứ cái nữa là mình có hai cái huyệt ở má sau cổ gáy của mình. Ha, hình như cái này là phong trì hay gì đây, không nhớ. Hai cái huyệt mình cứ để hai cái tay lên đầu mình thì mình sẽ thấy hai cái lỗ hổm ở đằng sau. Thì mình có thể tác động để giúp cho khí huyết năng lượng nó đang lên đây nó bị bế tắc lại. Tại vì có khi nó lên tới ngang đây nó bế tắc ngay hai cái huyệt này. Nhưng mà hai cái huyệt này thì nếu mình tập thể dục như mình thường tập mấy bữa nay, mình đánh qua đánh lại thì nó bắt đầu nó khai thông rồi, nó đỡ. Rồi khi nó lên tới đây nó cứng ngang đây, thành ra nó ù một cục ngay đây. Đa số mấy người là bị cái cục ngay đây, nó không lên được trên này thì cũng vậy, nó làm cho mình bị nhức đầu hay là bị mờ mắt, bị bần thần, bị buồn ngủ. Thành ra mình để hai cái tay, ngón tay cái ngay đây, mình xoa bóp hai cái huyệt sau này thì nó làm cho khí huyết nó lưu thông lên não, cái áp lực nó giảm xuống, không bị tai biến, không bị nhức đầu, không bị cao huyết áp. Rồi, đó là hai cái huyệt sau đó. Rồi, còn dưới chân. Dưới chân thì mình có hai cái huyệt. Ở bên ngoài này là mình có huyệt túc tâm lý. Ha. Trong này cái huyệt. Hai cái mình cứ để hai cái ngón tay. Và mình nhất là khi nào mình đi bộ nhiều, khi nào mình làm việc nhiều, mình đứng nhiều, mình sẽ thấy nó mỏi, nó đau. Thì mình xoa hai cái huyệt này. Rồi tới cái huyệt nữa, mà cái huyệt này nếu mình ngồi thiền đàng hoàng đều đặn thì tự động trong lúc mình ngồi thiền là nó làm cho mình rồi. Tức là cái huyệt tam âm giao, trên mắt cá cũng khoảng chừng 5 phân. Đây là cái huyệt khá quan trọng, nó là giao điểm của ba đường kinh âm: thận, gan và tỳ. Tức là nó về khí, huyết và thần. Đó. Thì đa số mình bị bệnh ngày nay là cũng do cái huyệt này nó không thông. Rồi sau đó là mình xem thử coi trong cái mắt cá trong của mình, cái huyệt dưới này nha. Rồi ở bên ngoài thì mình có ở dưới là cái huyệt dũng tiền, ngay giữa cái lòng bàn chân, ngay khoảng hai, mình có hai cái mu nha. Thì cái huyệt dũng tiền nó nằm ngay giữa đây, và trên nó là cái huyệt này để nó khai khiếu cho gan. Thành ra khi mình rờ cái huyệt này mình thấy mà nó hơi đau, hơi thối, tức là cái gan của mình nó cũng đang có vấn đề, nó chưa thông. Nó nằm ngay giữa ngón chân cái với ngón chân trỏ ở mé trên ngay đây nha. nó có cái lỗ lõm thì mình cứ dây qua đó. Thì mình thấy đa số là những đó là những cái huyệt chính mà mình thường bị tắc nghẽn, thường bị bệnh lý. Thì nếu mình dành như vậy, thật ra là chỉ cần 15 phút, 20 phút mình làm hết, vừa xoa mặt, xoa tay, vừa lắc mấy ngón tay, vừa xoa bóp mấy cái huyệt đó, thì mình sẽ thấy rằng khí huyết của mình lưu thông, đau nhức nó giảm thiểu. Rồi bây giờ mình đi vào cái phần tóm tắt lại trước khi mình đi vào những cái bệnh lý cụ thể. Thứ nhất là những điều mình nên làm là gì? Hôm qua thì mình đã có tóm tắt về các cái nghệ thuật nấu nướng, ăn, uống, ngủ, nghỉ, thở để làm sao cho cơ thể mình khỏe mạnh và sự thực tập của mình thăng tiến. Ngày hôm nay thì mình nói lại một số những cái điều hơi cụ thể hơn. Để mình nhắc lại một lần nữa là khi mình ăn thì mình nên sử dụng những sản phẩm càng gần với tự nhiên bao nhiêu, càng còn nguyên vẹn bao nhiêu, và càng ít chế biến phức tạp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Tức là ăn uống đơn giản, sản phẩm càng tự nhiên và càng toàn phần bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu. Thứ hai là mình nên kiểm tra cái độ pH của nước tiểu của mình, tại vì nó sẽ tương ưng với cái pH trong máu. Mà nếu mình thử máu thì nó tốn kém và nó mất thời gian nhiều hơn là thử nước tiểu. Thử nước tiểu thì nó rất là nhanh, và như vậy mình có thể biết được cái tình trạng pH trong máu của mình là nó kềm hay là nó acid, và như vậy thì mình điều chỉnh kịp thời. Cái thứ ba là mình nên thanh lọc cơ thể hay là các cái cơ quan trong cơ thể của mình. Nếu giả sử mình không nhịn được 7 ngày, 10 ngày mỗi năm thì mình sẽ phải dành ra mỗi ngày một tuần, hay là mình sẽ thỉnh thoảng vài ba tháng mình lọc gan một lần, vài ba tháng mình lọc thận một lần. Thì ở đây mình nói luôn cái kỹ thuật tức là mình có rất nhiều cái kỹ thuật để thanh lọc. Và dĩ nhiên nếu mà mình thanh lọc được toàn bộ cơ thể thì nó đồng bộ, nó dễ dàng cho tất cả các cơ quan nội tạng. Bởi vì mình đã học rồi, nếu mà hệ tiêu hóa của mình mà có vấn đề, nó không sạch thì máu của mình sẽ bị nhiễm độc. Cũng như nếu mà mình có dọn dẹp sạch sẽ cái hệ tiêu hóa, nhất là cái ruột già, thì như vậy khi mà mình sổ gan hay là khi mình sổ thận, nó mới tống cái độc tố ra và nó đi xuống phân cho mình được. Còn nếu mà bây giờ mà mình không có sổ cái ruột già này, hay là mình không có lọc toàn bộ cơ thể, thì như vậy phân nó còn đóng trong này, những cái chất dịch nhầy nó vẫn còn bám dọc theo những cái thành này, và thậm chí những cái cục sàn, những cục bú nó còn. Thì như vậy khi mình sổ gan ra, khi mình sổ mật ra, tất cả những chất độc trong này, những cặn bã trong này, nó rớt ra đây thì nó lại trôi, nó dính ở trong này. Thấy không? Có thể nó ra khỏi mật, ra khỏi gan, nhưng mà cuối cùng vô nó đóng trong ruột già. Mà bây giờ mình bị cái bệnh ung thư ruột già là nhiều nhất. Đó. Hay là chẳng hạn như mình muốn sổ thận cũng vậy. Mình muốn sổ thận mà mình không có lọc cái này thì cái hiệu quả nó sẽ ít hơn. Thành ra mình quyết định là mình muốn được hiệu quả bao nhiêu phần trăm. Nếu mình muốn được cái hiệu quả cao thì mình nên nhịn vài ba ngày, tức là ít, tức là chẳng hạn như một tuần lễ. Còn nếu mà mình muốn nhịn ít hơn thì mình có thể nhịn tối thiểu là 3 ngày hay là 2 ngày. Nói chung là phải trên 1 ngày. Là tại vì nếu mà khi mà mình nhịn ăn 1 ngày là phân nó mới ra được có 70% thôi. 30% phân vẫn còn trong ruột già. Đó là mình đang nói phân nha. Còn khi mà mình nhịn 3 ngày thì như vậy phân nó ra hết và chỉ được khoảng 10-20% cái lớp dịch nhầy, tức là những cái cặn bã của xung quanh thành ruột này nó trót ra thôi. Còn nếu mình nhịn được một tuần lễ thì mới hòa may được 50% của cái lớp dịch nhầy, cái lớp cặn bã này rớt ra. Mình nhịn trên 10 ngày đến 2 tuần mới được khoảng 70%. Cái lớp dịch nhầy này nó rất là dài, rất là nhiều. Đối với những người như mình, tức là không ăn thịt cá, không ăn đồ sản phẩm sữa, chi bơ nhiều á, thì mình chỉ có khoảng chừng 3 kg dịch nhầy này thôi, và mình nhịn khoảng chừng 2 tuần cho tới 3 tuần là nó ra sạch. Nhưng mà đối với những người mà Tây Phương, mà mình thấy cái bụng mà bự á, thì tối thiểu trong cái ruột già của người ta 7-10 kg. Tại mình thấy rồi, cái bụng bình thường nó nhỏ mà giờ nó chướng ra tới như vậy, thành ra cái lớp dịch nhầy trong đó rất nhiều. Và thậm chí người ta nhìn một tuần lễ 10 ngày sau người ta đi cầu vẫn ra phân đặc, chứ không phải là ra những cái lớp lầy nhầy đó. Thành ra mình là người quyết định, nếu mình muốn thanh lọc cơ thể mình nhẹ nhàng thì mình có thể chỉ nhịn vài ba ngày thôi. Nhưng mà nếu mình biết mình đang có bệnh, mình đang muốn thảy hết độc tố nó ra từ ở trong đường ruột cho tới tất cả các cái cơ quan nội tạng của mình, hay là từ trong máu, thì lúc đó mình phải đi lâu hơn. Tại vì nếu mà cái nồng độ độc tố trong này được thảy ra sạch sẽ thì tự động các cơ quan nó sẽ thảy ra, biết không? Là tại vì theo cái nguyên tắc bình thông nhau mà, cái nồng độ trong này thấp thì tự nhiên trước hết là trong các cái cơ quan này nó tống ra. Rồi khi mà các cái cơ quan này tống ra sạch rồi thì lúc đó cái nồng độ này sẽ thấp hơn nồng độ trong các tế bào, và lúc đó các tế bào nó đẩy ra. Còn nếu mà mình không lọc sạch cái này thì làm sao mà cái này trong các cơ quan nó tống vào đây được. Và nếu các cơ quan không tống ra, tức là trong đó nó vẫn còn dày đặc, thì các tế bào không thể nào đẩy ra được. Cũng như mình muốn dọn dẹp nhà này mà ở ngoài kia rác của mình đầy nhóc, xe rác nó tới nó không lấy, đâu có chỗ để, thấy không? Thành ra nó phải dọn dẹp hết cái đó rồi mình bắt đầu mình dọn ra, và mình dọn từ cái lớn trước rồi sau đó mình bắt đầu dọn cái nhỏ. Thì cơ thể mình cũng vậy. Thành ra nếu mà mình nhịn, thật ra mình nhịn 1 năm một lần hay là 2 lần, mà mỗi lần mình đi được 1 tuần, là 1 năm mình chỉ đi có 2 tuần 14 ngày thôi, vẫn hiệu quả hơn là 1 tuần mình nhịn 1 ngày, 1 năm mình có đến 52 ngày, nhưng mà nó không có đi sâu được. Dĩ nhiên mình thấy nó dễ dàng, 1 tuần lễ nhịn 1 ngày thì ý như chơi vậy thôi, giống như là mình đi chơi, mình đi quên ăn vậy, nó không có chuyện gì hết. Nó vẫn sạch hơn là những người không nhịn, nhưng mà sau ra nó không đi sâu được, trong khi nó có được tới 52 ngày nhịn ăn, bên kia chỉ có 14 ngày thôi, nhưng mà bên kia nó lọc hơn sâu rất nhiều. Đó, thành ra có cơ hội cứ thử đi, đừng có nghĩ là mình không ăn nha. Đừng có nghĩ là mình không ăn là tại vì xưa nay mình bị cái tri giác sai lầm. Nhưng mà mình đã học qua 4 tầng năng lượng rồi, mình không đưa vào cái thức ăn thô, tức là cái tầng thứ nhất nó quá thấp. Bây giờ mình sử dụng cái từ là thay thế tầng năng lượng hay là thay thế thức ăn thì đúng hơn là gọi là nhịn ăn. Là tại vì khi mình không đưa vào Thì nếu mà cơ thể mình nó cần cái thức ăn tầng thấp nhất, nó sẽ tự động nó đi vào trong ruột, nó đi vào trong gan, nó đi vào trong hệ miễn dịch, và nó bắt hết tất cả những cái con vi sinh không có lợi cho cơ thể mình. Nó bắt hết tất cả những cái tế bào già, tế bào bệnh. Nó đốt hết tất cả những cái tế bào đường dự trữ. Nó đốt hết tất cả những tế bào mỡ. Thì toàn bộ những cái đó đối với cơ thể mình được gọi là thực phẩm toàn phần. Thấy chưa? Thứ hai là nó là cùng tần số, cùng cái năng lượng với cơ thể mình, thành ra nó xử lý dễ dàng hơn, cái hiệu quả nó cao hơn, nó không phải đào thải nhiều. Thành ra đó là sử dụng tầng thấp. Còn nếu mà muốn sử dụng tầng cao, muốn sử dụng tầng cao thì nó sẽ bắt đầu nó đi lên tầng thứ hai, tầng thứ ba. Khi mà nó sử dụng tầng thứ hai, tầng thứ ba thì mình sẽ tự nhiên mình thích tiếp xúc với trời xanh, gió mát, tiếng chim kêu, tiếng sóng biển, hay là mình thích tụng kinh, thích ngồi thiền, thích thư giãn. Thì lúc đó cuộc sống tâm linh của mình tự động nó thăng hoa, mà con người của mình càng ngày nó lại càng nhẹ nhàng, nó trong sạch hơn. Thấy không? Thành ra khi mình nghĩ tới như vậy thì mình sẽ không thấy sợ hãi, là tại vì mình sử dụng cái tầng năng lượng cao hơn để mình làm cho cái thân vật lý của mình nó nhẹ, và cái thân tâm linh của mình, thân tâm lý của mình nó được thăng hoa. Chứ còn mình cứ nghe nó là nhịn ăn, cái mình tưởng rằng mình nhịn ăn tức là mình không có năng lượng, mình sợ. Mà khi mình sợ tức là mình gì? Cái phần vật chất thì nó không đáng bao nhiêu, mà tự nhiên cái yếu tố tinh thần nó đã đánh mình rồi, mà nó là tầng thứ ba, thành ra nó quật mình ngã rồi. Thấy chưa? Còn nếu mình nghĩ là được, là ô, người ta làm được, mình làm được. Thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình biết rằng không phải nhìn ăn, mà gọi là thay thế thức ăn. Thì thay vì tôi ăn cơm thì giờ tôi ăn phở, hay giờ tôi không ăn phở, tôi ăn bánh mì. Bây giờ không ăn bánh mì thì mình ăn pizza. Bây giờ mình không thèm ăn pizza, không thèm ăn những thức ăn ở tầng thấp, mà mình ăn thức ăn ở tầng cao. Ăn ít mà năng lượng nhiều, ăn ít mà thải ra ít. Còn trong khi cái kia ăn nhiều mà nó thải ra nhiều, hao tốn năng lượng, và rốt cuộc cũng không hấp thụ được bao nhiêu. Thành khi mà mình hiểu được như vậy thì mình cảm thấy an tâm, mình cảm thấy phấn khởi hơn. Rồi, thì ở đây chỉ rất kỹ, và ở đây là phương pháp chỉ cho nhà nghèo nha. Tại vì cái này đầu tiên là để hướng dẫn cho tăng ni, chứ không phải cho Phật tử. Thành ra con nhà Phật là con nhà nghèo, chỉ có nước, nước lọc thôi, có thêm vài trái chanh với muối thôi. Khi nào người nào mệt quá thì cho tí xíu mật ong. Nhưng mà đối với ở người ở ngoài thì mình có nhiều cách lắm. Mình có thể có nước trái cây, mình có thể có nước rau cải mình nấu ha. Rồi thậm chí nữa là mình có thể uống sinh tố xay. Thành tùy theo mình có khả năng nào, mình có điều kiện như thế nào thì mình làm như thế đó. Thì cái nguyên tắc của nó chỉ cần gì? Thứ nhất là mình cần một số các loại muối xổ, muối xổ tự nhiên hay là muối xổ tổng hợp. Muối xổ tổng hợp như chẳng hạn như magie sulfate, magie chloride hay là lactulose. Còn muối xổ tự nhiên chẳng hạn như muối biển, muối ăn của mình, hay là mình có thể sử dụng hạt cau, củ cải trắng, hạt bí rợ, hay là cây mùng trâu, cây sena, tức là cái cây mà nó thường bán ở trong mấy cái pharmacy á, nó đóng viên tổng hợp. Thì đó là những loại muối xổ tự nhiên. Rồi sau đó là mình cần một ít chanh, chất chua, để làm chi? Để nó đi vào gan. Mình đã học rồi, vị chua nó sẽ đi vào gan và nó làm cho giãn nở những cái ống dẫn gan, ống dẫn mật, và nó đẩy hết những cái cặn bã ra. Rồi mình cần một ít muối biển để mình xổ, rồi để mình quân bình cái tỷ lệ của những cái chất điện giải. Mình cần một ít dầu, tức là khoảng 120ml dầu, thì dầu mè hay là dầu ô liu, dầu gì cũng được. Nhưng mà dầu mè, dầu ô liu thì nó tốt hơn dầu cải hay là dầu phộng. Cái lý do tại sao mình phải sử dụng dầu mà cái số lượng nhiều như vậy, tức là khi cơ thể của mình, tùy theo người Á Châu thì thích dầu mè, người Tây Phương thì thích dầu ô liu. Còn khi mà mình sử dụng cái lượng dầu nhiều như vậy là tại vì khi mà mình không ăn, bình thường mỗi ngày mình chỉ ăn được khoảng chừng 20 cho tới 30 ml dầu là nhiều lắm. Nhưng mà khi mình ăn như vậy á, thì nó có thức ăn, do đó men tiêu hóa, đó là những cái dịch tiêu hóa của mật và của gan, nó tiết ra vừa phải, do đó nó không có cơ hội để tống những cái sàn, những cái cặn bã ra ngoài. Khi mà mình nhịn đói, tức là cái bao tử mình trống, toàn bộ trong này trống, và nó nhận một cái lượng dầu gấp 3, gấp 4 lần bình thường, do đó khi mà nó thấy cái số lượng dầu vào trong cơ thể mình nhiều như vậy, bắt buộc gan và mật nó phải sản xuất thịt nhanh và thịt nhiều, cái bile acid và hay là những cái men để phân hủy chất béo. Thì khi nó sản xuất nhanh thì nó làm tốc độ, thì tất cả những cái ống dẫn của nó được mở rộng. Rồi khi mà nó nhìn thấy cái số lượng dầu nhiều như vậy thì nó phải lo sản xuất nhanh và nó tống ra cho thiệt nhanh để nó phân hủy tất cả cái lượng dầu mình ăn vào. Thì khi mà cái lượng men tiêu hóa nhiều mà tống nhanh ra như vậy thì cái lực nó sẽ đẩy hết tất cả những cái cặn bã, những cái sạn ở trong này đi ra ngoài. Thấy chưa? Thành ra bởi vì tại sao mình phải lọc cái này trước? Nếu mình không lọc cái này trước thì bao nhiêu cặn bã sạn trong này nó tống ra, cái là nó vô đây, nó dính vào những cái lớp dịch nhầy ở đây hết, uổng công mình. Dĩ nhiên ra tới ngoài này thì nó dễ lọc hơn trong này, nhưng mà nó cũng còn đọng lại trong người mình, nó chưa tống ra ra khỏi cơ thể mình vào trong phân. Thành ở đây chỉ đơn giản mỗi một ngày mình có buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Và thường thì vào ngày thứ ba là mình có thể lọc gan được rồi. Và lý do mình lọc gan vào buổi tối, 10 giờ mình bắt đầu uống dầu, là tại sao? Hai cái lý do. Lý do thứ nhất là thường cơ thể của mình thường tổng hợp cholesterol vào buổi tối, do đó cái giờ đó là giờ nó đi thu gom hết tất cả những cái chất béo trong cơ thể mình lại. Thành ra đó khi mà mình lọc cái giờ đó, tức là bao nhiêu cái chất béo ở bên trong cơ thể mình nó được thu gom về chung với cái anh chàng dầu này, theo nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái thứ hai nữa là mình đã học cái quy trình sinh học của vũ trụ và của cơ thể mình rồi. 9 giờ đến 11 giờ đêm là giờ của gì? Học mới hôm qua mà giờ quên rồi. Ôi giời, ấy chưa quên là làm sao mà nhớ, cái đó là cái phải nhớ, không nhớ là sai một ly là đi một dặm hết. 9 giờ đến 11 giờ đêm là giờ của hệ miễn dịch. 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng là giờ của túi mật, phải không? Rồi 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng là giờ của gan. Thành ra 10 giờ tối mình mới bắt đầu uống dầu vào, nó bắt đầu nó hợp thành, nó chiêu dụ nghĩa quân hết tất cả do. Là tới đúng 11 giờ là ảnh tập trung hết, bá quan ranh vỏ về. Thấy chưa? Thành ra mình cho nó một tiếng đồng hồ, mình cho nó một tiếng đồng hồ sau khi mình uống vào bao tử, mình cho nó một tiếng đồng hồ để nó chiêu một nghĩa quân hết tất cả gom về, là đến đúng 11 giờ là a lê hấp giờ của túi mật làm việc, là coi như lúc đó nó nhận thấy một cái lượng dầu, nó thấy một cái lượng dầu, một cái lượng chất béo đầy dẫy gom tụ lại trong dạ dày và toàn bộ xung quanh cơ thể nó gom về đây hết, thì bắt buộc anh này phải tống ra một cái lượng bile acid, một cái lượng men tiêu hóa chất béo, và nhờ cái lực nó tống ra mạnh như vậy. Thì sau khi 11 giờ cho tới 1 giờ sáng là nó có đủ sức để nó làm cái nhiệm vụ đó, nó tống hết túi mật ra xong. Và 1 giờ đến 3 giờ sáng là đến gan. Thấy chưa? thành ra mình có đủ thời gian cho nó dọn dẹp sạch sẽ hết, và đến sáng ra thì mình đi cầu ra tha hồ lượm đá quý, nó nổi màu xanh xanh tím tím đầy đủ hết. Đó, rồi sau khi đó thì mình bắt đầu qua ngày thứ tư. Tại vì thường khi mà mình thanh lọc như vậy á, ngày thứ nhất bình thường. Tại sao? Là tại vì năng lượng dự trữ của ngày hôm trước nó còn. Qua ngày thứ hai thì thường khoảng chừng 50% người chưa quen hay là những người có độc tố nhiều sẽ thấy mệt. Nó mệt vì nhiều lý do, nhưng mà hai lý do chính. Lý do chính thứ nhất là gì? Lý do chính thứ nhất là bây giờ cái nguồn năng lượng dự trữ nó bắt đầu nó thấp xuống, do đó mình thấy mình hơi mệt mệt. Nhưng mà cái lý do thứ hai là lý do nguy hiểm hơn. Tức là bây giờ ngày thứ hai là cái đường ruột mình nó khá trống rồi. Và khi nó trống như vậy thì mấy anh chàng kia biết, à xe rác tới dọn dẹp rồi, bây giờ tất cả rác rưới trong nhà đem ra hết. Thành ngay một lúc đó tất cả các cơ quan nội tạng mình có bao nhiêu độc tố nó tống vào trong máu để nó đẩy ra đó hết. Thành lúc đó tự nhiên cái nồng độ độc tố trong người mình nó cao lên. Thành nó làm cho mình mệt. Lúc đó nếu mà mình không biết thì mình sợ. Mình ăn vô một cái thì chất độc nó lại dính vào thức ăn mình, nó thấm trở lại, uổng công vô ích. Còn nếu mình rỉ rỡ cái cơ chế uống nước nhiều vô cho nó flood out, nó rửa sạch hết, nó tống ra ngoài xong ngay. Thành ra khi mình thanh lọc cái ngày thứ hai là cái ngày khó nhất, là buổi chiều ngày thứ hai là bắt đầu độc tố nó ra nhiều thì mình thấy mệt nhiều, cho tới nhiều lắm là sáng ngày thứ ba thôi. Thì như vậy sau khi nó tống hết độc tố rác rưởi ra rồi thì tự nhiên nồng độ độc tố trong người mình nó sẽ giảm bớt, thì như vậy mình thấy nó khỏe. Cái thứ hai nữa là bây giờ cơ thể mình nó bắt đầu nó quen dần với không có cái năng lượng từ bên ngoài, và đồng thời nó cũng đã bắt đầu học được cái cách chuyển đổi, tức là đi lấy đồ dự trữ trong kho ra xài, thấy không? Tức là nó phải chuyển. Mấy bữa nay là anh đang học, anh đang sử dụng quen cái phương cách là chờ ở bên ngoài, thấy không? Chờ ngoại viện ở bên ngoài. Bây giờ anh bắt đầu anh quen rồi, không thấy ngoại viện nữa, thì bắt đầu mình phải vô mình sử dụng những cái đồ trong kho của mình. Thành nó cần khoảng 1-2 ngày để nó thay đổi cái chế độ làm việc của nó. Thành ra qua hết ngày thứ 3 rồi là mình thấy y như bình thường. Người mình nó nhẹ nhàng hơn, nó tỉnh táo hơn, nó khỏe mạnh hơn. Và cứ thế mình có thể đi cho tới 5, 7, 10 ngày, 2 tuần lễ vân vân. Ở đây thì ghi khá rõ. Và nhớ là mình nên thay đổi thức ăn chứ không phải là nhịn thức ăn. Tức là mình phải làm việc, phải tập thể dục để cho cơ bắp nó co bó, để cho độc tố nó tống ra nhiều thì mình khỏe, mình nhẹ. Đồng thời khi mình hoạt động thì tất cả những cái chất dự trữ trong cơ bắp của mình, tất cả những cái mô béo của mình nó được thiêu đốt để nó cung cấp năng lượng cho mình. Đó là tầng thấp. Rồi khi mình tập thể dục, mình ngồi thiền, mình lễ Phật, mình tụng kinh thì mình cung cấp cái năng lượng tầng thứ 2, tầng thứ 3 cho nó. Thì như vậy tự nhiên mình sẽ thấy nó khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên cái giai đoạn thanh lọc như vậy chỉ được có 50% điểm thôi. Tại vì đây là một quá trình luyện tâm. Thử xem thử coi mình có bền bỉ, mình có vững tâm, mình có ý chí hay không. Tại vì nếu mà mình không khéo thì sau khi cái giai đoạn thanh lọc rồi mà mình bắt đầu ăn trở lại, là cái này là những người ở ngoài thế gian thường hay bị sai lầm, và tất cả những trung tâm mà giảm cân đều cũng bị sai lầm, là bởi vì không hiểu được cái cơ chế này sâu sắc, không có lý giải được. Là tại sao khi mà mình chưa có thanh lọc thì tất cả những cái trung tâm tiếp nhận, tất cả những cái khứu giác, vị giác, những cái gai lưỡi của mình, những cái gai trong mũi của mình nó bị cùn lụt, nó bị lờn, là tại vì mình ăn uống hóa chất, gia vị, quá nhiều, quá lâu, do đó nó bị cùn nhột rồi, nó không còn sắc bén nữa. Thứ hai là cái ruột của mình nó đã bị bao nhiêu lớp hàng rào chất nhầy nó cản rồi, thành ra chất bổ qua cũng bị hạn chế, mà chất độc qua cũng bị hạn chế. Thấy chưa? Rồi cái thứ ba nữa là lâu nay mình ăn uống đầy đủ, không những là hàng ngoại nhập có mà hàng tồn kho cũng đầy nhóc, do đó trong ngoài gì đầy cứng hết. Bây giờ qua cái thời gian mình thanh lọc thì thứ nhất tất cả những cái khứu giác, vị giác, tất cả những trung tâm tiếp nhận của mình nó được rửa sạch sẽ, nó được hồi phục trở lại, do đó nó sắc bén, nó cực kỳ tinh nhạy. Cái thứ hai là đồ ngoại nhập hết rồi, kho dự trữ đã xài sạch sẽ, bây giờ trống mắt. Cái thứ ba nữa là bao nhiêu lớp hàng rào cản dịch nhầy ở trong ruột của mình. Bao nhiêu lớp hàng rào cản dịch nhầy ở trong ruột của mình nó đã được tẩy sạch sẽ hết rồi. Thành ra bây giờ mình chỉ cần ngửi cái mùi xa xa thôi là mình đã thấy nó ngon, mình đã thấy nó mê rồi. Thấy không? Nó nhảy lên gấp 5, gấp 10 lần lúc trước. Rồi thêm cái bụng của mình nó trống, kho cũng trống, mà bên ngoài cũng trống. Do đó mình ăn, nếu mà mình không làm chủ được cái tâm của mình sẽ ăn ngon hơn, mình sẽ ăn nhiều hơn lúc trước. Rồi khi mình ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn mà gặp khổ nổi là lớp hàng rào cản nó đã mất hết trơn rồi. Thành hồi xưa ăn 10 nó chỉ vô được 3, 7 là tối đa, bây giờ ăn 10 nó vô cả 10. Thành nếu mà mình ăn đồ tốt thì nó lên cân một cái ào. Nếu mà mình ăn đồ xấu, độc tố nó cũng vô một cái ào. Thành ra không hiểu cơ chế và sau khi thanh lọc xong là có khi bệnh còn nặng hơn, có khi lên cân còn nhanh hơn lúc kia nữa. Đó, thậm chí cái này trong mấy cái tăng đoàn cũng bị. Chưa kể nữa là chẳng hạn như trong cái thời gian đang nhịn mà mình cứ nghĩ tới thức ăn và mình không làm chủ được cái tâm của mình, thành ra đến lúc mà mình ăn lén hay là mình ăn buổi chiều buổi tối, mà trong khi buổi chiều buổi tối là giờ nó tổng hợp cholesterol, buổi tối là giờ cái năng lượng, cái tầng năng lượng thấp bị quấy nhiễu bởi những cái chúng sanh ở tầng thấp, thành ra khi mình ăn vào những cái giờ đó thì nó không phát triển cái tâm thức của mình, nó không làm thăng hoa cái trí tuệ của mình, mà ngược lại nó làm cho người mình nặng nề hơn, bế tắc hơn. Thành cuối cùng trong giai đoạn thanh lọc mà lại bị bệnh nặng hơn không thanh lọc. Đó, thành ra khi mình hiểu được cái cơ chế này, mình tự tin thì mình thấy rằng mình làm đúng đường thì mình sẽ khỏe, sẽ thăng tiến về cuộc sống tâm linh của mình rất cao. Thành ra hai cái giai đoạn đầu mình nhịn 3 ngày đầu được 25%, kéo dài thêm 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày, 21 ngày cũng chỉ được 25% điểm thôi. Tổng cộng hết toàn bộ cái giai đoạn thanh lọc chỉ được có 50%. Còn cái giai đoạn ăn trở lại mới là quan trọng. Cái giai đoạn ăn trở lại thì cũng vậy, trong vòng 3 ngày cho tới 7 ngày đầu chỉ được 3 ngày cho tới 7 ngày đầu cũng chỉ được có 25-30% nữa. Và nếu mình kéo dài được 3 tháng, 6 tháng tới 1 năm, lúc đó mình mới được trọn vẹn 100 điểm. Thành ra đây là một quá trình rèn luyện cái tâm của mình. Mà khi cái tâm của mình bắt đầu được làm chủ như vậy thì mình thấy nó thảnh thơi. Tức là mình có thể mình ăn thức ăn độc, mình vẫn chuyển hóa được. Mình ăn thức ăn cũ, mình vẫn chuyển hóa được. Mà mình ăn những thức ăn thịt ngon, thịt cám dỗ, mình vẫn có thể làm chủ, mình có thể chuyển hóa được. Đó, thành ra đại chúng nên cố gắng thực tập. Và khi mình thực tập cái này, mình sẽ thấy cái khả năng của con người mình, cái khả năng của cái tâm thức của mình là cực kỳ vi diệu, cực kỳ mạnh ha. Thực hiện đi là sẽ thấy. Thì đó, thì giờ đi được qua 3 ngày rồi thì cứ đi tới tiếp thôi. Mấy bữa nay cũng chỉ cho nhiều người, người ta thanh lọc đó, nhưng mà chỉ qua phone không à, chứ không có chỉ trực tiếp. Là tại vì khi tới nơi là mình chỉ giảng dạy xong, cái bắt đầu người ta lúc đầu thì nó chưa có niềm tin, ta còn sợ. Nhưng mà khi mà bắt đầu có niềm tin của tự thân mình rồi thì mình có thể làm được, chỉ cần các người cố vấn cho mình hay là có cái gì nó biến chuyển thì mình thay đổi vậy thôi. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hồi nãy mình có nói là cũng có nhiều cái cách để sử dụng ha, mình có nhiều cái công thức khác nhau lắm. Có những công thức đơn giản nhất mà mình có thể làm được là mình có cà rốt, củ cải, dưa leo, hay là cà rốt, cần tây và cái rau mùi, cà rốt, rau xà lách. Thì nói chung công thức nào mình cũng có cà rốt. Và cái này ngày hôm qua mình cũng có nói tới. Đây, cái bản này thì bữa nào sẽ gửi lại. Ủa, cái này hôm qua có in ra rồi mà phải không? Đó, thành ra mình chỉ cần phối hợp 2 cho tới 3 thứ thôi là mình có được một cái ly nước sinh tố ngon lành. Nếu mà mình có máy ép thì mình ép sinh tố ra mình uống. Nếu mình không có máy ép thì mình có thể bỏ máy xay sinh tố, mình xay cũng được, nhưng mà nó sẽ còn nhiều chất xơ. Thì thật ra chất xơ nó cũng tốt để cho nó giúp rửa sạch cái ruột già của mình. Nhưng mà mình sẽ không uống được nhiều. Còn nếu mà mình có máy ép thì mình sẽ uống được nhiều hơn. Rồi đó là cái thanh lọc cơ thể của mình. Thì mỗi năm mình nên làm tối thiểu là một lần, 7 ngày tối thiểu. Rồi cứ 3 tháng mình lọc gan một lần. Lọc gan thì mình chỉ cần 2 ngày thôi, cho tới 3 ngày là đủ tốt rồi. Rồi lọc thận cũng vậy, cứ 2 hay 3 tháng mình lọc thận. Lọc thận thì nó đơn giản hơn, mình chỉ cần lấy một nắm tay cái cây vaccine, mình nấu nước, mình uống. Nó vừa cho mình chất sinh tố, nó vừa lọc hết thận cho mình. Rồi mình phải tập thể dục. Những cái động tác đơn giản như vậy thì nó dễ tập ha. Động tác lắc người, rồi động tác chạy bộ hay động tác leo cầu thang, thì đó là những cái mà những người lớn tuổi có thể làm được. Còn những người trẻ hơn thì mình có thể, mình sẽ học cái động tác kỹ hơn, 8 cái động tác mà ngày hôm qua mình chưa có xong. Thì khi mình thực tập được cái đó thì mình sẽ thấy cơ thể của mình nó linh hoạt hơn, máu huyết mình nó lưu thông nhiều hơn. Rồi có một cái nữa, nhưng mà cái này là chắc những người lớn tuổi ít bị, chứ còn người trung niên và tuổi trẻ hay bị. Tức là hay thích đi tắm sauna, tắm hồ bơi. Là tại vì trong cái nước của mình nó có những cái khí, chất khí để sát trùng, và những cái khí đó nó khá độc. Khi mình tắm ấm ấm lạnh lạnh thì mình không bị nhiễm, nhưng mà khi mình tắm lâu, lỗ chân lông của mình nó nở ra hết, và nước nó thấm vào cái hơi, cái khí độc đó nó thấm vào. Thành ra sau khi mình vừa tắm xong mình thấy nó khỏe, nhưng mà về một thời gian sau vài ba tiếng mình thấy nó mệt. Rồi thêm mình bị khô da, mình bị ung thư da mà mình không biết vì đâu. Thật ra không phải vì, đối với người Tây Phương, người ta nói là ung thư da do cái tia tử ngoại ở trong mặt trời. Nhưng mà xin thưa người châu Á tiếp xúc với mặt trời nhiều hơn, tiếp xúc ánh nắng nhiều hơn, nhưng mà tỷ lệ ung thư da không có nhiều. Còn ngược lại, người châu Âu, châu Mỹ, vì người ta sử dụng cái kem chống nắng, và chính cái đó là cái gây ung thư chứ không phải cái tia tử ngoại từ mặt trời. Đó, thành ra tắm hồ bơi mình nên hạn chế. Và lát nữa mình có thời gian mình sẽ chỉ cái cách bơi khô. Tại vì khi mình bơi khô trong không khí thì lỗ chân lông mình nó đẩy hết độc tố ra, nếu mình ra mồ hôi mình lau được. Còn khi mình bơi nước hay là mình tắm sauna, tắm hồ bơi, mình ra mồ hôi thì cái hơi lạnh nó thấm vô, nước nó thấm vô liền, thấy chưa? Thành ra nó bị nhiễm lạnh, nó bị nhiễm độc. Còn trong khi mình tắm bơi khô thì ra mồ hôi là mình lau được, ra mồ hôi mình lau được. Rồi sử dụng đèn huỳnh quang, sử dụng máy điều hòa không khí hay là mấy cái áo quần mà giặt sấy bằng cái kỹ thuật là giặt khô, các cái thiết bị điện tử, các cái thiết bị điều khiển từ xa, thì những cái đó mình hạn chế được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bởi vì mình đã học rồi, bây giờ mình bị cái sóng điện từ trường trong không gian này nó bao phủ dày đặc và nó tấn công mình 24/24. Và nhất là ban ngày mà mình không tập để giới hạn thì ban đêm khi cái giấc ngủ sâu của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và đó là lý do tại sao mình cứ bị căng thẳng, bị bất an, bị lo sợ, bị bệnh lý về thần kinh rất nhiều. Rồi cái kế đến nữa là không hút thuốc và uống nước máy. Tại vì trong nước máy ngoài những cái chất độc, cái khí độc để người ta sát trùng, nó còn khổ một cái là ngày nay đa số hệ thống ống nước nó đã quá cũ. Thành ra mình nên có cái đồ lọc. Nếu mà mình không uống nước sôi, mình uống nước máy thì mình phải có cái đồ lọc. Rồi tất cả những thực phẩm công nghiệp, những cái thực phẩm mà ăn nhanh, tất cả những loại nước chế biến, nước đóng chai, đóng hộp, và cái lò vi sóng. Cái lò vi sóng cũng là một cái sản phẩm của thế kỷ 20. Nó tiện, nó lợi, nhưng mà đó là cũng là một cái tác nhân để hỗ trợ cho cái bệnh ung thư. Là tại vì nó phá vỡ hết tất cả những cái cấu trúc cơ bản của tế bào trong tất cả những thực phẩm khi mình đưa qua cái lò đó. Thành ra nếu mà mình cứ ăn cái đó thường xuyên thì tất cả những thực phẩm đưa vào cơ thể mình nó đã bị phá vỡ cái cấu trúc phân tử tự nhiên rồi. Thành nhân nào quả đó, đi vào trong cơ thể mình tất cả những cái cấu trúc tế bào mình nó cũng sẽ bị biến dạng. Và đó là nhân của tế bào ung thư. Cũng như các cái loại sữa, các cái loại margarine hay là những loại bơ, loại chi mà mình ăn, là người ta dùng cái kỹ thuật thêm cái chất hydro hay là người ta quay ly tâm để cho nó từ cái thể lỏng nó biến thành thể kem hay thể rắn. Thì tất cả những cái đó nó cũng bị phá vỡ cái cấu trúc phân tử tự nhiên của nó. Thành ra khi mình ăn những cái thực phẩm đó, mình cũng vô tình mình nghe nói là nó tốt hơn là ăn dầu, nhưng mà thực ra nó tốt hơn trên một khía cạnh, tức là nó không bị đóng cạnh hay nó không tạo ra những cái phản ứng oxit hóa, nhưng ngược lại nó là bị cái cấu trúc phân tử, tức là nó đi vào cái tầng sâu hơn và cái tầng cao hơn, gây tổn thương bệnh lý mà mình không để ý được. Rồi cái này mình mới nói rồi, tức là cái kem đánh răng hôm qua mình có nói rồi, cái sunblock, tức là những cái thuốc chống nắng hay là cái thuốc chống mùi hôi. Cũng vậy, khi mà mình ăn uống đồ gia vị nhiều, mình ăn uống những đồ khó tiêu, những chất độc, thì tại sao mình không hạn chế nó? Mình ăn nó để rồi mình ra mồ hôi, người mình nó hôi nó dơ, rồi cuối cùng mình lại sử dụng những cái thuốc này. Tại vì những cái đó thường là mình áp dụng ở những cái chỗ da non, mà trong tất cả những cái chất chống mùi này thì nó là những cái hóa chất độc. Bây giờ nó thấm vào trong người mình qua những cái chỗ da non như vậy thì nó đi vào, nó làm cho cơ thể mình bị nhiễm độc, thành nó vô ích. Cũng như là cái bình mà mình xịt ở trong toilet, thì tất cả những cái bình đó mình xịt, mình nghe nó thơm để cho nó chống đi cái mùi hôi, nhưng mà mình đâu biết rằng đó là những cái hóa chất nó gây ung thư cực kỳ nhanh. Là tại vì khi mà mình hít những cái hạt mà nó bay trong không khí do nó tạo ra. Tức là đó là những cái hóa chất nó làm tê liệt hết tất cả những cái đầu dây thần kinh khứu giác của mình, để cho mình đừng ngửi thấy cái mùi hôi. Thấy không? Tức là nó làm liệt đi cái đầu dây thần kinh khứu giác của mình. Mà trong khi cái mùi thơm giả tạo nó dính với trong cái cấu trúc của cái hóa chất đó, thành mình chỉ ngửi được ngay đó thôi, mình không ngửi xa được hơn. Thành ra mình bị lừa. Và cuối cùng mình bị ung thư cũng vì cái chất đó. Rồi các cái sản phẩm bột đường hay là những cái sản phẩm tinh chế cũng vậy, nó làm cho cơ thể mình không thích hợp. Và cuối cùng nó tạo ra những cái chất dịch nhầy. Nói chung khi mình ăn sản phẩm công nghiệp, sản phẩm đóng hộp, đóng chai, thứ nhất là nó bị mất đi cái năng lượng sinh học, năng lượng sống. Thứ hai là nó có quá nhiều độc tố. Và cái thứ ba là nó kích thích cơ thể mình tiết ra dịch nhầy quá nhiều. Và những cái dịch nhầy đó lúc đầu nó chỉ để là cái cơ chế bảo vệ cơ thể thôi. Nhưng mà sau đó khi nó quá nhiều thì nó lại trở nên là cái tác nhân gây cản trở, và nó bắt giữ độc tố làm cho cơ thể mình nó bị suy nhược, do tất cả những chất khoáng, chất bổ nó bị bám vào đó hết. Rồi cuối cùng là tất cả những cái thuốc tây cũng vậy. Mình cố gắng hạn chế bớt thuốc tây càng nhiều càng tốt, bởi vì đó cũng chỉ là những hóa chất tổng hợp và những chất độc mà thôi. Chưa kể nữa là đại chúng chưa có phải là người trong nghề, thành chưa thấy được cả một cái công nghệ đầu độc để làm tiền. Đó, thành ra mình chỉ là những nạn nhân. Nếu mà mình giao tính mạng mình cho những người thầy thuốc mà lấy cái mục tiêu là lợi nhuận. Còn nếu mà người ta làm ngành y hay ngành dược mà lấy mục tiêu là cứu người, giảm bệnh, thì nó hoàn toàn khác. Còn lần này mục tiêu của ngành y và ngành dược tức là lợi nhuận. Mà khi đã là lợi nhuận thì nó chẳng khác gì ngành kinh tế. Tức là làm bất cứ lý do gì, làm bất cứ cái mánh lới nào để thu càng được nhiều lợi, càng được nhiều tiền là càng tốt. Thành ra lúc đó bệnh nhân cũng trở thành một món hàng để trao đổi. Thành ra rốt cuộc mình tiền mất tật mang, và mình chỉ là cái con bài thôi. Và nếu mà mình không biết làm chủ mình, không biết lắng nghe mình, không biết tự tin vào khả năng của mình, mà mình giao tánh mạng mình cho người khác, thì cuối cùng mình lãnh đủ. Rồi, cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình nghỉ ngơi.